Paris đón năm mới 2019 với chương trình hòa âm ánh sáng và pháo hoa trên đại lộ Champs-Élysées. Con hàu tam bội trên bàn tiệc cuối năm. Người Pháp làm gì khi thất vọng về món quà Noel? Và cuối cùng, lão già Noel được đào tạo bài bản ở Brazil. Kính thưa quý thính giả, trên đây là những nội dung chính của tạp chí Thế giới đó đây, số cuối cùng của năm 2018. Tạm gác qua một bên những chia rẽ, rối loạn trong những ngày cuối năm 2018 vì phong trào áo vàng, Paris trở lại làm trung tâm của những ngày hội, đặc biệt trên đại lộ Champs-Élysées và Khai Hoàn Môn.
Paris không muốn im hơi lặng tiếng so với hoạt động sôi nổi đón năm mới được tổ chức ở một số thành phố lớn khác trên thế giới như thời khắc đếm ngược thời gian trên quảng trường thời đại Times Square ở New York hay màn pháo hoa rực rỡ ở thành phố Sydney, nước Úc, v.v. Từ 5 năm nay, Kinh đô Ánh sáng tổ chức màn hòa âm ánh sáng mà nhân vật chính là Khải Hoàn Môn và bắn pháo hoa đúng thời khắc chuyển sang năm mới. Chương trình tối giao thừa 31 tháng 12 2018 mang chủ đề Fraternité, bác ái, với hy vọng an bình và tình yêu đến với người dân Pháp, đến với mọi người. Từ 23 giờ 20 phút đến 23 giờ 40 phút, một chiếc đồng hồ đèn neon chiếu trên Khải Hoàn Môn sẽ nhịp theo thời gian trôi và mở màn cho buổi hòa âm ánh sáng đầu tiên kéo dài 20 phút, điểm lại những cột mốc chính liên quan đến hai sự kiện quan trọng. Đó là tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp ra đời năm 1789 tròn 230 năm, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tròn 70 năm tuổi. Tuyên ngôn này được 58 thành viên Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948. Màn chiếu thứ hai về bác ái bắt đầu lúc 23 giờ 40 phút, lần lượt với các chủ đề Paris, thành phố đa sắc tộc, cởi mở với bên ngoài, chung sống, tôn trọng môi trường, đoàn kết, cuộc chiến chống kỳ thị, thể thao, hội hè và 2019 một Paris bác ái. Cuối cùng là mục đếm ngược thời gian và pháo hoa đón chào năm mới. Dù không quen biết, nhưng những người có mặt trên đại lộ có thể ôm hôn nhau, mời nhau một ly champagne vào thời khắc đầu năm. Không khí Giáng sinh vẫn trùm lên đại lộ đẹp nhất thế giới với hai hàng cây dọc đại lộ được trang đèn từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 9 tháng 1 năm 2019. Đây là năm đầu tiên mà hệ thống đèn mới mang tên Flamboyance hay rực rỡ thay thế cho hệ thống đèn Saint-Tiens, tức lấp lánh, có từ năm 2014.
Con hàu là món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc những ngày lễ cuối năm ở Pháp vì theo truyền thống, những tháng kết thúc bằng R như tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là thời điểm lý tưởng để ăn con hàu hay con vẹt. Tuy nhiên tại Pháp, gần một nửa lượng hàu bán ra trong những dịp cuối năm là hàu được nhân giống trong phòng thí nghiệm nhờ công nghệ tứ bội. Tại sao hàu nhân tạo ngày càng được tiêu thụ nhiều? Phóng sự ngày 26 tháng 12 vừa qua của đài truyền hình LCI giải thích.
Elles sont stériles et cela a deux avantages. Elles peuvent être consommées toute l'année.
Loài hàu tam bội không có khả năng sinh sản và điều này tạo ra hai lợi ích quan trọng. Có thể ăn hàu quanh năm vì chúng không tiêu tốn năng lượng để sinh sản nên chúng lớn nhanh hơn rất nhiều. Một nhà nuôi hàu ở vùng Arcachon, miền Tây Nam nước Pháp cho biết, nuôi giống hàu bình thường cần đến 3 năm để đạt cỡ 3, mức trung bình, trong khi giống hàu tam bội thì chỉ cần có 2 năm. Hàu tam bội kín đáo len vào mâm hải sản của khách hàng, thậm chí ngay cả nhiều người làm trong nghề cũng khó nhận ra sự khác nhau giữa hai loại. Nhà nuôi hàu ở vùng Arcachon cho biết, tôi chỉ có thể nhận ra được một chút vì loài hàu tam bội to hơn nhiều và có vị ngọt hơn. Ngoài ra, tôi không thấy sự khác biệt nào khác. Vậy hàu tam bội này được sản xuất thế nào? Giống hàu này có được nhờ công nghệ tứ bội nhằm tạo ra một con hàu đực có 4 cặp nhiễm sắc thể thay vì 2 cặp, sau đó cho thụ tinh với trứng đơn bội của hàu lưỡng bội tự nhiên. Nhờ đó, người ta tạo ra được giống hàu có 3 cặp nhiễm sắc thể, được gọi là hàu tam bội và không có khả năng sinh sản. Mỗi một con đực tứ bội giống có khả năng sinh sản hàng triệu con hàu khác.
Giá bán mỗi một con hàu đực giống vào khoảng 1.000 euro, thậm chí chúng được cài thêm một con chip theo dõi trên vỏ trước khi đưa đến trại nuôi cấy. Theo các nhà khoa học thì hàu tam bội không phải là một sản phẩm biến đổi gen vì người ta chỉ thay đổi số lượng nhiễm sắc thể, còn bản chất gen không bị biến đổi. Tổng cục Cạnh tranh Tiêu dùng và Chấn áp Gian lận Pháp khẳng định loài hàu nhân tạo không gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, giới nuôi hàu truyền thống vẫn nghi ngờ và yêu cầu ghi rõ nguồn gốc của hàu vì cả hai loại, nhân tạo hay tự nhiên, được bán trộn lẫn nhau trên thị trường. Vì vậy, luật mới của Pháp về an toàn thực phẩm quy định kể từ năm 2023, nguồn gốc của những con hàu nhân tạo sẽ phải được ghi trên bao bì. quan trọng như bữa tiệc dịp lễ cuối năm là những món quà. Thế nhưng 61% người Pháp thất vọng vì món quà Giáng sinh được tặng. Từ quần áo, sách truyện đến đồ chơi, vừa mở quà, họ đã nghĩ ngay đến việc đăng bán trên Internet. Hơn 300 triệu tiền quà Noel sẽ được giao dịch trên trang bán hàng trực tuyến. Chỉ riêng trang eBay nhận khoảng 800.000 quảng cáo mới chỉ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 12, cao hơn 13% so với năm 2017. Và khoảng 3 triệu sản phẩm sẽ được giao bán từ giờ cho đến ngày 3 tháng Giêng năm 2019. Vậy tại sao lại có nhiều người muốn bán quà đến như vậy? Nhà báo Anaïs Bouchard của đài truyền hình BFM TV giải thích.
Eh bien parce qu'en fait aujourd'hui un cadeau ce n'est plus un symbole.
Ngày nay một món quà không còn mang ý nghĩa biểu tượng nữa. Niềm vui tặng và nhận quà bị quên lãng. Chúng ta muốn những món đồ có ích dưới gốc cây thông. Một nữ người dân Pháp bán lại quà cho biết là họ không cần đến những món quà đó. Dù bán lại quà trở nên phổ biến và hàng năm được nhắc đến nhiều hơn, nhưng cách này vẫn khó được chấp nhận. Hơn 1/3 người Pháp sẽ phật lòng hoặc buồn vì món quà mà họ tặng cuối cùng nằm trên trang bán hàng trực tuyến. Đổi một món đồ có cùng giá trị cũng là cách để tránh lãng phí. Ví dụ, họ có thể đổi đồ trang trí, quần áo, sách truyện lấy những món đồ có cùng giá trị mà họ cần, hoạt động trao đổi quà đã nhộn nhịp ngay từ ngày 25 tháng 12 ở nhiều thành phố như Paris hoặc trên Internet. Ngoài ra, một số quán bar cũng đứng ra làm trung gian trao đổi quà vô dụng.
Cho thuê đồ dùng không cần thiết là cách ưa chuộng của một số người không nỡ bán hoặc đổi quà được tặng. Ngay chiều ngày 25 tháng 12, đã có hơn 10.000 quảng cáo cho thuê đồ trên trang Illouer Express. Ông Alexandre Vogt, giám đốc của website này cho biết, con số trên tăng gần gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm 2017. Rất nhiều người Pháp cho thuê quà Giáng sinh và đây cũng là giải pháp đơn giản giúp họ tăng thêm chút thu nhập. Dưới cái nóng gần 40 độ C ở Rio de Janeiro, Brazil, nhiều ông già Noel vẫn súng sính trong bộ trang phục đỏ đi phát quà. Rất nhiều người trong số họ được đào tạo bài bản ở một cơ sở hoạt động từ 20 năm nay. Từ khi được thành lập, trường đã đào tạo hơn 700 người chuyên nhận thư xin quà của trẻ em tại các trung tâm thương mại và sau đó là chuyển quà cho các em vào tối Giáng sinh. Theo thông tin viên RFI Sarah Cozzolino, nhờ công việc này, nhiều người nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc, được tiếp xúc với trẻ nhỏ và là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế.
Barbe blanche et habits rouge et blanc, ils sont une quarantaine à réviser leur chant de Noël dans la petite salle de classe.
Với bộ râu trắng xóa và trang phục hai màu đỏ trắng, có khoảng 40 ông già Noel đang tập lại những ca khúc Giáng sinh trong một lớp học nhỏ. Trong số họ có ông Carlos Paez, 84 tuổi, có thâm niên 7 năm làm ông già Noel. Ông nói, tôi yêu ông già Noel và bị thu hút từ hồi bé. Vì thế, tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành ông già Noel. Và hiện giờ tôi đang là ông già Noel. Tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi thích truyền lại cho trẻ em tâm trạng này, tặng những món quà cho các cháu. Đây là một món quà đối với tôi. Để được tuyển làm ông già Noel trong các trung tâm thương mại của thành phố, học viên được tham gia các buổi học hát, kết ứng khẩu, chăm sóc cho bộ râu v.v. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Ông Dimachem Cherem, 62 tuổi, là người thành lập ngôi trường này cách đây hơn 20 năm, cho biết, ngoài việc tạo việc làm cho những người này, chúng tôi tìm cách giúp họ thoát khỏi những lo âu bộn bề. Ở đây, mọi người thường gần đến tuổi nghỉ hưu, tầm 55-60 tuổi, và họ ở nhà chẳng làm gì cả. Vì vậy, với ngôi trường này, họ trở lại thị trường lao động và có thêm chút thu nhập. Trong khi lương hưu hàng tháng ở Brazil chỉ vào khoảng 220 euro, các ông già Noel có thể kiếm được gấp 5-15 lần khoản tiền trên, tùy theo trung tâm thương mại nơi họ làm việc. Nhờ đó họ có thể dễ thở hơn một chút và mua quà Giáng sinh cho con cháu.
Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.